Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 18 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hỡi ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận, nhưng nó không đâm rẫy, mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh ho phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu giải thích cho ta hiểu về dụ ngôn người gieo giống, thật là màu nhiệm và cũng thật hiển nhiên tỏ tường khi Chúa Giêsu sánh ví lời Chúa là hạt giống, còn mảnh đất gieo hạt giống là chính tâm hồn mỗi người. Trong cánh đồng thiêng liêng, Chúa Giêsu cho biết có nhiều hạng người, nhiều loại đất tâm hồn khác nhau, bởi con người có tự do, sở thích, ý muốn, chọn lựa khác nhau, nên tâm trạng khi đón nhận lời Chúa cũng khác nhau. Mỗi người tự tạo nên cho mình bối cảnh tâm linh của đời mình, do đó tự chịu trách nhiệm lấy hậu quả phần rỗi linh hồn. Tâm trạng đón nhận lời Chúa khác nhau đó sinh ra tình trạng thiêng liêng có nhiều cấp độ. Trong đó, đáng suy nghĩ hơn là những người thiếu tích cực trong việc đón nhận lời Chúa. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận, nhưng nó không đâm rẫy mà là kẻ nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bảo vinh ho phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh ho kết quả gì. Lời Chúa phơi bày một thực trạng ở những người hướng về sự sống đời đời. Họ theo Chúa, nghe Chúa, nhưng vì thái độ thiếu tích cực đón nhận lời Chúa, nên kết quả đời họ không được gì, họ chỉ đem lại thật ít ỏi lợi ích cho phần rỗi. Trái lại, với một số linh hồn biết say mê ghi nhận và giữ lời Chúa nơi lòng mình, đem áp dụng vào đời sống, họ thu hái được kết quả lớn lao. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh ho kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Lời Chúa hôm nay là dịp để chúng ta xác tín rằng chúng ta là những hạt giống được Thiên Chúa gieo xuống lòng đời. Nếu không gặp được mảnh đất tốt, đời chúng ta không thể trổ sinh hoa trái. Cũng là cơ hội nhìn lại bản thân mình để xác định xem mình là loại thợ đất nào khi hạt giống lời Chúa được gieo vào: vỡi đường, sỏi đá, bụi gai hay đất tốt. Hay nói cách khác, trong thợ đất đức tin, Chúa Giêsu từng dạy chúng ta: từ kẻ làm công cho đến tôi tớ, rồi bạn hữu, cuối cùng là làm con. Nghĩa là linh hồn gắn kết với Thiên Chúa theo cấp độ, giống như từ họ hàng xa đến huyết nhục, chính tông ruột thịt. Chúng ta từng bước một tháp nhập vào phả hợi thiêng liêng của Chúa Ba Ngôi qua Chúa Giêsu, nhờ Chúa Giêsu. Làm công là những người tin có Chúa, nhưng ở ngoài nhà Chúa, tức tin Chúa cách bán tín bán nghi, chân trong chân ngoài hội thánh, luôn tính toán công trạng, công tư, chủ trương chọn sống lẽ công bằng với Ngài. Những người làm công không đối hòi gì đến chân lý, không màng đến chân lý, nên cũng đã sa đà trong tội trọng. Họ là những người đem vùi chôn nén bạc ân sủng đời mình, phung phá hết tài sản đức tin con Thiên Chúa. Những hạt giống ân sủng đời họ chẳng mọc lên được tí nào, hay vừa nảy mầm đã khô héo ngay bởi gai góc nhân gian hoặc nắng gắt đam mê tính dục. Chỉ cần một khoảnh khắc hồi tâm, họ có thể thấy ngay những gai góc đá sỏi bên trong tâm hồn họ và bên ngoài cuộc sống họ đã làm chết ngạt ân thiên. Khi linh hồn sa phạm tội trọng, không có thứ tối tâm nào dày đặc hơn, không có thứ tối tâm đen đủi nào sánh bằng. Đợi có chút ý niệm về điều đó, các chị chỉ cần biết rằng dầu vầng thái dương đã từng làm cho linh hồn nên lộng lẫy, vẫn ở thâm cung linh hồn, nhưng dường như không có ở đó cho linh hồn tham dự. Mặc dầu linh hồn có khả năng quy hưởng, Thiên Chúa cũng như thủy tinh có khả năng phản chiếu ánh mặt trời. Ở trong tình trạng này, linh hồn không lợi dụng được gì, và bởi đó hết mọi việc làm người ta thực hiện được trong khi mắc tội trọng đều không đáng công dự phần vinh quang thiên đàng, vì chúng không bắt nguồn từ Thiên Chúa. Tóm lại, bất cứ ai phạm tội trọng đều không có ý làm hài lòng Thiên Chúa, nhưng làm hài lòng ma quỷ là chính sự tối tâm, nên linh hồn đáng thương kia cũng trở nên chính sự tối tâm như nó. Trích sách Lâu Đài Nội Tâm của Thánh Teresa Avila. Tôi tớ là những người có đức tin khá hơn, song cũng nửa vời. Tin Chúa và chấp nhận hội thánh giống như ở trong nhà của người, nhưng kém lòng vâng phục, gặp khó khăn thử thách, dễ dàng phạm tội hay chống lại hội thánh, vô tình hay hữu ý, cũng thường khi đòi hỏi lễ công bằng với Chúa. Những người tôi tớ hững hờ với chân lý, chẳng có ý kiếm tìm, học hỏi, Chúa có đánh động đi nữa, tựa như hạt giống Chúa đem gieo vào lòng, dễ dàng bị Satan cướp mất, hay còn chết nghẹt ở trong gai góc, đá sỏi. Có sinh ra hoa trái cũng lép hạt, chẳng được bao nhiêu, cả đời lập công chẳng bù nổi tội. Bạn hữu là những người được chọn gần gũi phụng sự Chúa, nhưng còn yêu quý bản thân và nặng mang tinh thần thế tục, tin hội thánh, song khó giữ lòng trung thành. Trên mặt trận thiêng liêng, chưa vượt qua được những cám dỗ nặng nề, gặp thử thách nghiêm trọng, dở xa vào tội trọng. Những người làm bạn hữu với Chúa, có lòng ham thích học biết Chúa, nhưng mảnh đất tâm hồn còn nhiều ngán trở thiêng liêng, như thích học hỏi lời Chúa, nhưng không chịu khó đào sâu, chỉ muốn dừng lại ở tình yêu an hưởng, vẫn có nhiều tính tự ái, ý riêng. Làm con, đây là những người tin đến sẵn sàng theo Chúa đến cùng, dám sống chết với Chúa Giêsu nơi đồi thập giá. Họ sống là sống cho Chúa, chết cũng là chết cho Chúa. Họ trung thành với hội thánh, dù bị chính những người đại diện hội thánh hay người thân vùi dập tẩy chay, lên án. Những linh hồn này sống tâm tình với Chúa Giêsu, cùng người chia sẻ buồn vui và đau khổ, nhọc nhằn, thao thức với những điều người thao thức, trăn trở với những gì người trăn trở.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha thành lập nguyên quỹ Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định thành lập ngân quỹ Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, thay thế hai ngân quỹ Người Samaritano Nhân Lành và ngân quỹ Công Lý và Hòa Bình. Đức Thánh Cha đưa ra quyết định trên đây trong buổi tiếp kiến ngày 3 tháng 7 vừa qua, dành cho Đức Hồng Y Michael Seni, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, một cơ quan tòa thánh là hậu thân của Hội đồng Tòa thánh Công Lý và Hòa Bình. Trong phúc chiếu công bố ngày 25 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Seni cho biết, chiếu theo giáo luật điều số 120-1, Đức Thánh Cha quyết định bãi bỏ ngân quỹ Người Samaritano Nhân Lành và quỹ Công Lý và Hòa Bình. Và ngài thành lập ngân quỹ Văn Thuận, ủy quyền cho Đức Hồng Y Seni ban hành quy chế của quỹ này. Đức Thánh Cha cũng quyết định rằng gia sản còn lại của hai ngân quỹ bị bãi bỏ sẽ lưu vào ngân quỹ Văn Thuận. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng quyết định rằng phúc chiếu này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7 năm 2023 khi được công bố trên báo Người Quan sát Roma và công báo chính thức của Tòa Thánh. Ngân quỹ Công Lý và Hòa Bình tưởng niệm Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 thành lập hồi tháng 2 năm 2007 và có trụ sở tại quốc gia thành Vatican, nơi trụ sở của Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Quỹ này hỗ trợ những sáng kiến thực hiện những công tác nhân đạo tại những nước đang trên đường phát triển để thăng tiến các dân nghèo, cung cấp học bổng cho các sinh viên theo học các lớp về đạo lý xã hội công giáo. Ngày nay, quỹ này thuộc Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, tích cực cộng tác vào án phong chân phước cho Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, nguyên là Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công Lý và Hòa Bình. Đời sống của người thực làm chứng tá lòng tin, cậy, nến theo tinh thần Tin Mừng. Để tiếp tục tấm gương của Đức Cố Hồng Y, ngân quỹ cổ võ việc nghiên cứu và phổ biến đạo lý xã hội của Hội Thánh, theo những đường hướng được trình bày trong cuốn Tóc Yếu về đạo lý xã hội của Công giáo. Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận sinh năm 1928 và được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Nha Trang năm 1967, lúc mới 39 tuổi, rồi làm tổng giám mục phó giáo phận Sài Gòn tháng 4 năm 1975, 6 ngày trước khi thành này thất thủ. Sau đó, ngài bị bắt và cầm tù 13 năm trong trại lao động cải tạo với 9 năm biệt danh. Ngài được trả tự do năm 1988, nhưng phải chịu thêm 3 năm quản thúc trước khi bị lưu vong sang Roma. Năm 1994, ngài từ nhiệm tổng giám mục phó Sài Gòn khi được Tòa Thánh bổ nhiệm làm phó chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình. Năm 1998, ngài trở thành chủ tịch của cơ quan này. Năm Thánh 2000, ngài được Đức Giáo Hoàng Gian Phaolô thứ hai mời giảng tĩnh tâm cho giáo triều Roma. Ngài được thăng hồng y vào tháng 2 năm 2001 và qua đời ngày 16 tháng 9 năm sau đó, năm 2002, thọ 74 tuổi. Án phong chân phước cho Đức Hồng Y bắt đầu hồi năm 2007 và được nhìn nhận các nhân đức anh hùng năm 2017, cũng được gọi là đấng đáng kính.
Tin Munich, Đức Quốc. Các rabbi Âu Châu lên án những vụ tấn công Kitô hữu ở Israel. Hội đồng các rabbi Do Thái giáo ở Âu Châu, gọi tắt là CER, lên án những vụ tấn công mới đây chống Kitô giáo ở Israel. Hôm 23 tháng 7 vừa qua, rabbi trưởng Pinchas Goldschmidt, chủ tịch hội đồng rabbi Âu Châu, tuyên bố tại thành Munich, Nam Đức rằng: "Chúng tôi lên án một loạt các vụ tấn công bằng lời nói và thể lý chống lại các giáo sĩ và giáo dân Kitô. Những hành động này đi ngược với các giá trị tự do tôn giáo, vốn là nền tảng của Israel và giáo huấn của Do Thái giáo." Hội đồng các rabbi Âu Châu quy tụ 1.000 rabbi thành viên, trong đó có 800 rabbi còn hoạt động từ Dublin bên Ireland đến Vladivostok ở miền cực Đông Nga. Hội đồng nhóm bảo vệ tự do tôn giáo và đối thoại liên tôn, liên văn hóa với người Hồi giáo và Kỳ tô giáo. Trong những tuần lễ và các tháng qua, con số các cuộc tấn công chống tín hữu Kitô gia tăng tại Israel, từ những vụ hạt nổ vào Kitô hữu cho đến những vụ phá hoại nghĩa trang và nhà thờ của Kitô giáo. Tổng thống Israel, ông Isaac Herzog, mới lên án những hành động ấy và gọi là điều xấu xa đổi bại và thực là một điều ô nhục cho chúng ta như là một xã hội và quốc gia.
Tin Myanmar. Giáo hội tại Myanmar không có đại biểu chính thức tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới Lisbon. Theo hãng tin Công giáo Á Châu Uka News, Myanmar là nước duy nhất ở Á Châu không có đại biểu chính thức tại Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới tại Lisbon, Bồ Đào Nha. Hãng tin này cho biết các tham dự viên Á Châu đông nhất đến từ ba nước là Hàn Quốc, Philippines và Ấn Độ. 17 giáo phận tại Hàn Quốc gửi tổng cộng 1.051 đại biểu chính thức. Trong đó có 185 người từ Tổng giáo phận thủ đô Hán Thành, đứng đầu là Đức Tổng giám mục chính tòa Phêrô Trịnh Thường Trạch và Đức Hồng Y cựu Tổng giám mục Angelin Thù Chánh và Đức cha phụ tá Timothy Vũ Thanh Xuyên đặc trách một vụ giới trẻ. Ấn Độ có phái đoàn chính thức gồm 250 người trong tổng số từ 900 đến 1.000 người từ 174 giáo phận toàn quốc. Từ Philippines có 270 đại biểu chính thức của 72 giáo phận, theo cha Jackie Guana, Tổng thư ký Ủy ban Giám mục Philippines về giới trẻ. Ngoài ra, có 43 đại biểu không chính thức, họ xin thư giới thiệu của Đức cha Rex Andrew Alacon, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Philippines về giới trẻ, để xin thị thực nhập cảnh Bồ Đào Nha. Các đại biểu không chính thức tự trang trải mọi chi phí. Từ Indonesia, có 45 đại biểu chính thức, và từ Đông Timor có 53 đại biểu, theo nguồn tin của các giáo hội địa phương. Giáo hội tại Bangladesh muốn gửi phái đoàn 23 người đến dự đại hội giới trẻ ở Bồ Đào Nha, nhưng chỉ có 16 người từ cấp thị thực và 7 người còn lại bị từ chối. Phái đoàn từ Pakistan có 17 người, dự tính lên đường vào ngày 29 tháng 7. Phái đoàn than phiền vì việc cấp thị thực bị chậm trễ. Ngoài ra, có hơn 100 người trẻ Pakistan đã đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ như những người thiện nguyện. Nhưng đơn xin thị thực của họ bị Đại sứ quán Bồ Đào Nha bác bỏ. Hãng UK nói rằng từ Việt Nam, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục, và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, giám mục phụ tá giáo phận Vinh, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Mục vụ Giới Trẻ, cùng với cha Doan Lê Quang Việt, Tổng giáo phận Sài Gòn, Tổng thư ký của Ủy ban này sẽ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Theo một chức sách của giáo hội, mọi đại biểu tham dự đều tự trang trải các chi phí, và cho đến nay, người ta không biết con số của phái đoàn Việt Nam tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần này.
Tin Washington, Hoa Kỳ. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ cảnh giác về định nghĩa lại về chết não. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ và Trung tâm Công giáo Mỹ về đạo đức sinh học cảnh giác về dự án định nghĩa lại theo luật pháp Mỹ về sự chết não vì dự án này dựa trên những tiêu chuẩn thiếu sót về y khoa. Trong một thông cáo chung công bố vào tháng 7 này, hai cơ quan này nói rằng Ủy ban đồng nhất luật pháp đang tiến hành việc xét lại định nghĩa về sự chết não hoàn toàn mà không có những bằng chứng khoa học vững chắc để làm điều đó. Ủy ban đồng nhất luật pháp là một nhóm những người thiện nguyện phi lợi nhuận có trụ sở ở thành phố Chicago vẫn soạn dự thảo luật cho các nhà lập pháp ở Mỹ. Trên trang mạng, nhóm này nói là cung cấp các dự luật không theo đảng phái, được soạn thảo kỹ lưỡng, mang lại sự minh bạch và bền vững cho những lĩnh vực khó khăn trong luật pháp của các tiểu bang. Trong tuần này, Ủy ban đã nhóm khoa học thường niên lần thứ 132 tại Honolulu, và trong số những vấn đề được thảo luận có dự án sửa đổi đạo luật xác định sự tử vong. Dự thảo đầu tiên về vấn đề này được soạn ra vào năm 1981, và từ sau đó đã được phần lớn các nghị viện tiểu bang thông qua. Trong số các sửa đổi có thể, đó là đề nghị thay thế tiêu chuẩn chết não bằng sự ngừng không thể đảo ngược của các chức năng chính của não hoặc hệ hô hấp bằng một tiêu chuẩn, theo đó sự hôn mê trường kỳ và mất phản xạ thần não. Một người ở trong tình trạng này có thể được coi là đã chết. Trong thư và những đề nghị này, các giám mục của Trung tâm các nhà đạo đức sinh học Công giáo nhận định, đề nghị nói trên đây của Ủy ban có nghĩa là thay thế tiêu chuẩn hoàn toàn chết não bằng một sự chết não bán khoảng. Căn bản vấn nạn của chúng tôi là đề nghị diệt lại định nghĩa về cái chết dự thể sẽ khiến cho một bệnh nhân bị mất một phần chức năng của não bị tuyên bố là chết về phương diện pháp luật, trong khi họ chưa chết thực sự về phương diện sinh học. Không có gì trong giáo huấn Công giáo ủng hộ việc hạ thấp tiêu chuẩn để xác định cái chết, không còn coi tiêu chuẩn ấy là sự ngưng không thể hồi lại mọi chức năng của toàn thể não bộ. Chúng tôi chống lại sự hạ thấp tiêu chuẩn như thế khi chưa có những bằng chứng khoa học chắc chắn. Các giám mục và các nhà đạo đức sinh học Công giáo cũng nhận định rằng, trong khi việc hiến cơ Phật để ghép là một hành vi quảng đại hoàn toàn phù hợp với giáo huấn luân lý Công giáo, nhưng việc hiến tạng này chỉ có thể thực hiện nếu hội đủ các điều kiện. Cho rằng, chỉ cần não bộ chết một phần cũng đủ để lấy cơ Phật sinh tử của người bệnh nhân có thể thúc đẩy người ta tự nguyện hiến tạng. Tiêu chuẩn mới có thể bị lạm dụng để biện minh cho những thủ tục tích cực ngăn chặn không cho máu chảy lên não, khiến cho toán ghép cơ Phật trực tiếp gây ra cái chết của người hiến tạng.
Xin Nicaragua. Nhà nước Nicaragua phong tỏa quỹ hưu bổng của các linh mục. Nhà nước độc tài Nicaragua, do vợ chồng Tổng thống và Phó Tổng thống Daniel Ortega và Rosario Murillo điều khiển, tiếp tục tấn công giáo hội Công giáo tại nước này với biện pháp phong tỏa quỹ hưu bổng của các linh mục. Luật sư kiêm nghiên cứu gia Martha Patricia Molina, tác giả phúc trình Nicaragua phải chăng là một giáo hội bị bất hại, viết trên trang mạng xã hội rằng, các linh mục về hưu tại nước này không còn nhận được từ quỹ bảo hiểm toàn quốc cho các linh mục tiền hưu, kết quả những năm đóng góp cho quỹ này vì các tài khoản của giáo hội Công giáo bị nhà nước đóng hỏng. Bà Molina giải thích với báo trực tuyến Confidence Digital rằng, quỹ bảo hiểm toàn quốc cho các linh mục là một tổ chức được Hội đồng Giám mục Nicaragua thành lập cách đây hơn 20 năm để đảm bảo tiền hưu cho các linh mục. Đó không phải là một hãng bảo hiểm đúng nghĩa, vì không trả các chi phí sức khỏe hoặc các vấn đề an sinh xã hội khác, nhưng chỉ là một quỹ hưu bổng. Quỹ này được tiền đóng góp mỗi năm là 150 mỹ kim từ các linh mục còn hoạt động, các giáo xứ và các tổ chức giáo hội, cộng thêm với tiền quyên góp mỗi năm vào thứ tư lễ rằm. Bà Molina cũng nói rằng, nhiều linh mục về hưu cho biết đã được thông báo rằng việc chuyển tiền hưu cho các vị bị ngăn chặn. Hội đồng giám mục Nicaragua không bình luận gì trước hành động mới này của nhà nước độc tài Ortega. Quỹ hưu bổng cho linh mục cấp 300 mỹ kim hàng tháng cho các linh mục từ 75 tuổi trở lên và 150 mỹ kim cho những linh mục ở lứa tuổi từ 65 đến 74. Hồi tháng 5 năm nay, chính phủ Nicaragua ra lệnh phong tỏa tài khoản ngân hàng của các giáo xứ và giáo phận tại nước này. Tháng 6 sau đó, một biện pháp tương tự cũng được áp dụng cho tài khoản của các linh mục. Ngoài ra, nhà nước ra lệnh tịch thu tài sản của 222 cựu tù nhân chính trị Nicaragua bị trục xuất sang Mỹ và tước quyền công dân của họ.
Thank you.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Trong một buổi đấu giá, có chàng họa sĩ trẻ tên Ie Piron. Anh ta rất nghèo, tài sản duy nhất của anh là tấm đệm rơm. Từ lâu, anh mơ ước có chiếc giường tốt hơn, nên đã để dành được 100 quan tiền. Trong buổi đấu giá, anh đã mua được một chiếc giường với giá 75 quan. Như vậy, anh vẫn còn lại 25 quan tiền. Khi anh lên nhận chiếc giường, thì cùng lúc ấy, ủy viên bán đấu giá nhặt lên một cây thánh giá nặng, bám đầy bùn đất dơ bẩn. Với giọng khàn khàn, ông cất tiếng la to, ai trả bao nhiêu để mua vật này? Căn phòng im lặng như tờ, bỗng vang lên tiếng nói chế nhạo, không trả xu nào hết. Mọi người cười rộ. Chàng họa sĩ trẻ Pierre Piron cảm thấy kinh ngạc trước thái độ vô thần hỗn xược của người đồng hương. Bằng một giọng run run vì cảm động, anh nói, tôi xin trả 25 quan, rất tiếc tôi chỉ có thế, nếu có nhiều tiền, hẳn tôi sẽ trả với giá cao hơn. Đám đông lại ào ào chế nhạo. Thế là cây thánh giá thuộc về anh Pierre Piron với giá 25 quan. Anh cảm động tiến lên nhận cây thánh giá với trọn lòng kính cẩn yêu mến. Anh ôm thánh giá rời đi trước cặp mắt và lời nói chế giễu của mọi người. Về đến nhà, anh vừa chùi rửa cây thánh giá, vừa âu yếm nói chuyện với Đức Giêsu Kitô đấng bị xúc phạm. Pierre rất đổi ngạc nhiên khi anh khám phá tên khắc bên dưới chân cây thánh giá là Benvenuto Cellini, tên của một thợ kim hoàn nổi tiếng người Ý. Lòng tràn đầy niềm vui, anh tiếp tục lau chùi kỹ lưỡng hơn. Anh cực kỳ sung sướng khi biết nó được làm bằng vàng ròng, mà theo chủ tiệm kim hoàn gần đó trị giá khoảng 60.000 đồng vàng. Cùng lúc, chủ tiệm xin chàng họa sĩ trẻ cho phép ông đăng tải trên báo chí câu chuyện khám phá bất ngờ, độc nhất vô nhị. Câu chuyện đến tai vua Louis Philippe đệ nhất. Nhà vua cho gọi anh Pierre Piron đến và ca ngợi lòng dũng cảm, dám tuyên xưng đức tin công giáo của anh. Nhà vua cũng cho mở cuộc điều tra và được biết, đây là cây thánh giá bằng vàng ròng của vua François đệ nhất, do thợ kim hoàn tên là Benvenuto Cellini chế tác và được trưng bày tại điện Versailles. Khi cuộc cách mạng Pháp năm 1789 xảy ra, dân chúng tràn vào, đập phá và ăn cắp của cải vật dụng trong điện Versailles. Có lẽ cây thánh giá đã bị đánh cắp và bị bán đi với giá rẻ mạt. Sau cuộc điều tra, vua Louis Philip đệ nhất đã mua lại cây thánh giá với giá 60.000 đồng vàng và truyền gọi Albert Piron vào làm việc trong hoàng cung để ghi nhớ biến cố ấy. Albert Piron vẽ bức họa cây thánh giá bán đấu giá. Bức họa tuyệt tác ấy đã tháp tùng anh suốt cuộc đời. Khi nghĩ đến thánh giá, chúng ta thường liên tưởng ngay đến những đau khổ. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta không thiếu những thánh giá, chỉ có điều chúng ta có nhận ra được giá trị ẩn sau thánh giá đó hay không. Ngay từ đầu, chàng họa sĩ trong câu chuyện không biết gì về giá trị thực của món đồ mà anh cất công giành lấy trong buổi đấu giá. Anh muốn có được nó bởi vì anh đau lòng khi những người xung quanh xem thường, cho rằng cây thánh giá là một vật vô giá trị. Và trên hết, anh vét hết số tiền còn lại để mua lấy cây thánh giá vì anh yêu mến Chúa Giêsu ngự trên thánh giá ấy. Trong cuộc đấu giá hôm ấy, chắc hẳn đã có nhiều người rất giàu có bên cạnh chàng họa sĩ nghèo Pierre Piron, nhưng rất tiếc chỉ một mình anh ta nhận được kho tàng quý giá. Thiên Chúa luôn tỏ mình ra cho hết thảy mọi người. Nhiều người nhìn thấy thánh giá, nhưng ít người lựa chọn thánh giá. Chúng ta có nhận ra Thiên Chúa qua thánh giá hay không là tùy vào lòng yêu mến của chúng ta. Trong thời đại hôm nay, chúng ta bắt gặp không ít những lời lẽ lăng mạ xúc phạm Thiên Chúa của chúng ta. Là Kitô hữu, chắc chắn chúng ta sẽ tức giận, đau đớn và buồn phiền vì điều đó. Nhưng chúng ta đã làm gì để lấy lại danh dự và phẩm giá cho đạo mà chúng ta đang theo? Lạy Chúa, cuộc đời chúng con là chuỗi ngày dài với nhiều niềm vui, nỗi buồn. Chúng con luôn gọi những đau khổ là thánh giá Chúa gửi đến, nhưng chúng con lại quên mất, chính nhờ cây thánh giá mà Chúa đã cứu độ chúng con khỏi sự chết đời đời. Ước chi chúng con luôn nhận ra giá trị của thánh giá và nhìn thánh giá với lăng kính tích cực, can đảm vác lấy thánh giá cùng Chúa trong cuộc lữ hành trần thế và cùng người hưởng hạnh phúc viên mãn đời sau. Amen. Tình thâm xa Chúa, tình thâm có tin, tình say niềm mến. Tình Giêsu thương nhân loại, tình luôn thâm màu tư tha. Tình dạy con thêm cây tin và yêu, tình không quên bờ. Giêsu từ ái mở lối ân tình cho con phục thế. Một ngày tình thầm xa Chúa kêu mời ta, hãy sẵn sàng nhận thầm xa bước đi nhờ hoa, hãy tự hào vì thầm xa Chúa cứu độ ta, hãy xin hòa giữ bên lòng thầm xa mỗi ngày. Tình thâm xa Chúa, tình thâm có tin, tình say niềm mến. Tình Giêsu thương nhân loại, tình luôn thâm màu tư tha. Tình dạy con thêm cây tin và yêu, tình con bên bờ. Giêsu từ ái mở lối ân tình cho con phục thế. Chúa tình thân có tin, tình say niềm mến. Tình Giêsu thương nhân loại, tình luôn thâm màu giữ tha. Tình dạy con thêm cây tin và yêu, tình không bên.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.